Chặng đường tiếp theo. Thức dậy từ tờ mờ sáng, chàng trai cùng vị trưởng đoàn lấy củi khô nhóm lửa. Dù cơn mưa đã tạnh từ rất lâu, nhưng mặt đất xung quanh khu cắm trại còn khá ẩm ướt. Trời se lạnh, hai người đàn ông im lặng đứng cạnh nhau, cùng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa và thưởng thức tách cà phê thơm lừng. Vị trưởng đoàn mở đầu câu chuyện, cậu thấy phần 1 của phương pháp có hoặc không thế nào? Chàng trai chậm rãi trả lời, bằng cách dùng đến lý trí và đặt cho mình những câu hỏi, quả thật cháu thấy phương pháp đó rất hiệu quả, vậy thì chúng ta còn cần đến phần 2 của phương pháp này để làm gì nữa? Ta biết thế nào cậu cũng nói câu đó mà, cần chứ, để quyết định tốt hơn nữa. Phần lớn, khi quyết định điều gì, chúng ta thường chỉ vận dụng một trong hai điều quan trọng, lý trí và con tim, thế nên các quyết định nhiều khi không chính xác. Cậu có để ý không? Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của chuyến thám hiểm này rồi. Chặng còn lại của chuyến thám hiểm và cả phần 2 của phương pháp có hoặc không có thể sẽ khó khăn hơn, nhưng lại rất cần thiết với chúng ta. Quả thật, còn rất nhiều điều mà cháu muốn tìm hiểu thêm. Nhưng trước khi bắt đầu với phần thứ hai, ông có thể nói cho cháu hiểu rõ hơn về cốt lõi của toàn bộ phương pháp này được không? Tại sao lại dùng đến câu hỏi chứ không phải điều gì khác? Bởi vì câu hỏi sẽ thôi thúc chúng ta tìm câu trả lời. Chúng ta thường có những quyết định sai lầm là vì chúng ta đã không chịu đặt ra những câu hỏi đơn giản cho bản thân ngay từ đầu. Chàng trai trẻ cảm thấy băn khoăn với từ đơn giản. Mà cũng phải thôi, ở lứa tuổi còn rất trẻ như anh, người ta ai chẳng thường phức tạp mọi chuyện lên. Thực ra, chàng trai trẻ cũng đã rất nhiều lần thử đơn giản hóa vấn đề, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì. Dường như đọc được suy nghĩ của chàng trai, vị trưởng đoàn nhấn mạnh. Cậu sẽ thấy sức mạnh không ngờ của sự đơn giản, miễn là đừng đơn giản hóa vấn đề là được. Thực ra cháu vẫn chưa hiểu rõ đơn giản và đơn giản hóa khác nhau ở chỗ nào. Đơn giản hóa sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị ảo tưởng và cuối cùng tạo ra những kết quả không thỏa đáng. Trong khi đó, sự đơn giản lại vừa đủ và tất cả những gì chúng ta cần chỉ là thế. Đó là lý do tại sao có nhiều kết quả tốt đẹp lại hình thành từ những điều đơn giản đến không ngờ. Nhiều khi, những câu trả lời đơn giản lại chính là những điều khó nhận thấy nhất. Nhưng một khi cậu đã tìm được một câu trả lời đơn giản, cậu sẽ thấy nó rất dễ hiểu và rõ ràng. Một quyết định tốt thường dựa trên những gì chúng ta nhìn thấy, chứ không phải là những gì chúng ta cảm thấy. Ông có thể nói rõ hơn được không ạ? Để ta lấy ví dụ cho cậu dễ hiểu nhé. Nó giống như những người đầu tư nhầm chỗ vậy. Khi mất hết tiền bạc rồi họ mới nhìn lại và than thở, đơn giản thế này mà mình không nghĩ ra. Giá như mình chịu bỏ nhiều thời gian hơn để đặt ra các câu hỏi và tìm hiểu kỹ càng hơn. Vậy theo cậu thì tại sao chúng ta lại ít khi chịu đặt câu hỏi cho bản thân mình? Vị trưởng đoàn hỏi chàng trai. Có lẽ do chúng ta thường không biết hỏi cái gì, hoặc có thể chúng ta không thực sự muốn hỏi. Chúng ta muốn có câu trả lời ngay, nhưng lại không muốn dành thời gian để đặt câu hỏi. Khi nói câu này, chàng trai chợt nhớ đến Socrates, người thầy vĩ đại của đất nước Hy Lạp cổ xưa. Ông đã giúp các học trò của mình tìm câu trả lời cho các vấn đề bằng cách đặt câu hỏi. Hóa ra phương pháp này không phải là một cái gì mới mẻ, nó đã được con người sử dụng cách đây hàng chục thế kỷ. Vị trưởng đoàn lại tiếp tục giải thích cho anh, câu hỏi giống như chiếc đồng hồ báo thức vậy, nó thức tỉnh chúng ta. Thức tỉnh cái gì à? Nó giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng mụ mẫm và nhận ra thực tế. Đó là những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta và trong chúng ta. Vị trưởng đoàn nói thêm, các quyết định có hiệu quả đều dựa trên thực tế. Không may, tất cả chúng ta đều đã có những quyết định hiệu quả và không hiệu quả. Vậy thì điều gì tạo nên quyết định hiệu quả và quyết định kém hiệu quả? Các quyết định kém hiệu quả thường dựa trên ảo tưởng, tức là những điều mà chúng ta tưởng là có thật. Ngược lại, những quyết định hiệu quả lại dựa trên những điều thực tế mà chúng ta nhận ra. Chính vì thế, việc đặt câu hỏi sẽ giúp chúng ta phân biệt đâu là điều có thật, đâu là ảo giác. Nó thực sự hữu ích đấy, câu hỏi sẽ soi rõ ảo giác. Ảo giác? Ảo giác hay ảo tưởng là những điều không có thật, nhưng chúng ta lại tin bởi vì chúng ta muốn thế. Cho dù nhiều khi chúng ta biết nó không đúng, chúng ta tự đánh lừa mình. Đưa ra một quyết định dựa trên những điều không thực tế cũng giống như chúng ta xây dựng một lâu đài trên bãi cát. Sớm hay muộn, lâu đài cũng sẽ bị sụp đổ. Lúc đó, cho dù con người có cố tình đem dấu vết thương vào một góc khuất nào đó của tâm hồn, thì nó vẫn khiến cho ta có cảm giác nặng nề. Sống trong ảo tưởng cũng giống như sống với nỗi đau âm ỉ triền miên vậy. Chúng ta biết rõ có điều gì đấy không ổn, nhưng lại không muốn biết đó là cái gì. Chúng ta chối bỏ nó và hy vọng nó sẽ tự biến mất. Nhưng thực tế thì không, nó vẫn ở đấy. Tương tự như căn bệnh đau đầu kinh niên, ban đầu nó làm ta khổ sở, nhưng cuối cùng ta đành chấp nhận và quen với sự hiện diện của nó. Điều này rất nguy hiểm vì ảo tưởng giống như bệnh đau đầu kinh niên sẽ dần dần hủy hoại chúng ta dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không. Nguy hiểm như thế nào hả ông? Chàng trai hỏi, không khỏi thoáng chút lo lắng khi nhớ lại là mình cũng đã từng gặp cảm giác này. Nguy hiểm ở chỗ, ta sẽ dần đánh mất cảm giác của mình một cách vô thức. Rồi ông bỗng đổi giọng, này, lại đây, cậu có muốn nhìn thử đoạn đường phía trước trong lịch trình thám hiểm của chúng ta không? Nói rồi ông rảo bước đi về phía trước, chàng trai cũng đi theo ông. Hai người cùng đi bộ dọc theo con đường gồ ghề. Được khoảng nửa dặm thì họ đến một cây cầu treo. Chàng trai rất thích thú vì chiếc cầu cứ đông đưa và kêu kẻo kẹt theo nhịp bước của anh. Khi phóng tầm nhìn về phía trước, anh đã thực sự ngỡ ngàng. Chỉ cách nhau chưa tới một dặm, nhưng quả thật khung cảnh ở đây nhìn ra khác hẳn với chỗ mà đoàn người nghỉ lại đêm qua. Nó như một khúc ngoặt phân rõ phía trên và phía dưới. Ở đây, anh có cảm nhận được thật rõ ràng. Chặng đường mình đã đi qua và chặng đường còn lại cũng hiện rõ trước mắt anh, trông trên và huyền bí. Vị trưởng đoàn dẫn anh đi xa thêm một chút nữa. Họ đến bên một chiếc hồ. Vị trưởng đoàn bảo chàng trai, cậu thử nhìn xuống hồ và nói cho ta xem cậu thấy cái gì. Chàng trai cúi xuống mặt hồ, anh cố nhìn thật lâu vào đáy hồ tĩnh lặng dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi ban mai. Anh trả lời vị trưởng đoàn, cháu thấy những hòn đá ạ. Thử nhìn kỹ lại xem, còn thấy gì khác nữa không? Chàng trai nhìn chăm chú xuống đáy mặt hồ, cháu nhìn thấy mình trong đó, đúng hơn là sự phản chiếu. Bây giờ thì cậu có thể nhận ra phần quan trọng mà cậu không dùng đến khi ra một quyết định rồi chứ. Đó chính là cậu. Cậu đã tự gạt mình ra khỏi quy trình quyết định vấn đề. Tính cách của chúng ta ảnh hưởng nhiều đến cách chúng ta suy nghĩ và ra quyết định. Rất nhiều người trong chúng ta thường quyết định vấn đề dựa trên tình cảm, làm theo sự mách bảo của trái tim. Dù có thể chúng ta không ý thức được điều đó, để có được một quyết định tốt cho bản thân, cậu phải biết lắng nghe cả hai nửa của mình, lý trí và trái tim. Chiếc cầu mà chúng ta đang đứng đây giống như sự kết nối hai phần trong con người cậu lại với nhau. Phương pháp quyết định này cũng dễ học thôi. Hãy đặt một câu hỏi riêng tư và để cho trái tim cậu trả lời. Tiếp theo, hãy đặt một câu hỏi thực tiễn và để cho lý trí tìm lời giải đáp. Và rồi, cậu sẽ nhanh chóng tìm được cho mình một quyết định sáng suốt. Vị trưởng đoàn lại tiếp tục. Nhiều khi chúng ta không nhận ra, nhưng cách tốt nhất để tìm ra một quyết định tốt là loại bỏ chướng ngại trên đường đi. Đó chính là cái tôi phá hoại trong chúng ta. Chúng ta loại bỏ nó bằng cách nào à? Chàng trai trẻ băn khoăn. Bằng chính tính cách của chúng ta. Ý ông là gì ạ? Tính cách của chúng ta, vị trưởng đoàn giải thích, được tạo nên từ niềm tin cá nhân và cách chúng ta hành động dựa trên niềm tin ấy. Phần lớn chúng ta quyết định vấn đề dựa vào những điều chúng ta tin, và niềm tin của chúng ta thường lại được hình thành từ những quyết định mà chúng ta đã lựa chọn trong quá khứ. Những quyết định từ xa xưa ấy đã bị chúng ta quên lãng, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đến các quyết định hiện tại của chúng ta thông qua tiềm thức. Chàng trai lúng túng cúi nhìn xuống đất. Vị trưởng đoàn tinh ý nhận ra thoáng bối rối nơi chàng trai. Niềm tin là một điều gì đó mang tính chất riêng tư. Ông nói tiếp, thế nên chúng ta thường không muốn thổ lộ điều đó với mọi người. Tuy nhiên, chúng ta nên tự mình cân nhắc chúng cẩn thận hơn cho chính bản thân chúng ta. Niềm tin của cháu thì liên quan gì đến các quyết định thực tiễn của cháu chứ? Vị trưởng đoàn nói, nếu cậu chỉ sử dụng những đức tính tốt của mình để suy nghĩ và quyết định vấn đề, thì ta tin là cậu sẽ tìm ra được một hướng giải quyết thấu tình đạt lý đấy. Các quyết định của cậu là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ, cảm giác và niềm tin của chính cậu. Chúng sẽ cho thấy cách cậu nhìn nhận cuộc sống và nhìn nhận bản thân mình. Cậu có thể thấy được niềm tin của người khác bằng cách nhìn vào các quyết định mà người ấy đã từng thực hiện. Tương tự như thế, những người tinh ý cũng có thể phát hiện ra niềm tin của cậu khi người ta nhìn vào các quyết định của quá khứ của cậu. Chàng trai trẻ không thích thế nào với ý nghĩ người khác có thể phát hiện ra niềm tin của anh một cách dễ dàng, nhưng anh cảm thấy vị trưởng đoàn nói đúng. Chàng trai ghi lại, bạn là người thế nào? Có thể ít người nhận ra, nhưng những quyết định của bạn sẽ bộc lộ niềm tin và sự mong muốn của chính bản thân bạn. Cậu có còn nhớ là chúng ta đã đề cập đến hai câu hỏi không? Cậu đã biết đến câu hỏi thực tiễn, tức là câu hỏi lý trí. Bây giờ, cậu có muốn tìm hiểu về câu hỏi riêng tư không? Câu hỏi về chính bản thân cậu, người ra quyết định. Hỏi về bản thân cháu ư? Đúng thế, vì câu này liên quan đến những niềm tin của cậu. Đó là sự trung thực, trực giác và tri giác của cậu. Chúng ta xem xét cháu để làm gì ạ? Chàng trai hỏi với giọng có phần cảnh sát. Vị trưởng đoàn phì cười trước thái độ của chàng trai. Không phải chúng ta xem xét cậu đâu, mà là chính cậu xem xét bản thân cậu. Ta hiểu là việc nhìn thẳng vào bản thân sẽ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng tin ta đi, việc này rất có ích cho cậu đấy. Tại sao ạ? Bởi vì cậu càng hiểu rõ con người mình bao nhiêu thì cậu càng dễ dàng quyết định vấn đề hơn bấy nhiêu. Chàng trai ngẫm nghĩ rồi chợt hiểu. À, theo cháu hiểu thì câu hỏi thực tiễn sẽ giúp mình nhận diện rõ tình hình thực tế của vấn đề. Còn câu hỏi riêng tư sẽ giúp cháu hiểu rõ hơn bản thân mình, đúng không ạ? Người trưởng đoàn mỉm cười hóm hỉnh, hy vọng là như vậy. Khi cậu có ý thức về tính cách của mình và áp dụng chúng vào tình huống thực tế, cậu sẽ quyết định mọi việc tốt hơn. Nhưng thôi, tạm thời cứ thế đã, chúng ta sẽ nói tiếp trong bữa ăn sáng. Hai người quay trở lại liều trại, bữa ăn sáng nóng hổi giúp cho họ xua tan phần nào cái lạnh của sương mai đã ngấm trong người. Giữa lúc hai người đang chuyện trò với nhau thì những người khác trong đoàn đi tới và cùng tham gia cuộc nói chuyện. Chàng trai nói cho họ biết anh và vị trưởng đoàn đang thảo luận về tầm quan trọng của việc khám phá và xem xét niềm tin của bản thân. Hiro nói với mọi người, tối qua khi chúng ta đang đi mò mẫm trong đêm tối, tự nhiên tôi có ý nghĩ rằng niềm tin cũng giống như ngọn đèn soi đường vậy. Trong đêm tối, chúng ta có thể đốt đèn lên để soi rọi lối đi. Tương tự như thế, niềm tin của chúng ta là những ngọn đèn dẫn ta đi đến các quyết định. Chỉ có điều, phần lớn chúng ta thường không nhận thấy bản thân mình đang có những niềm tin nào. Chàng trai trẻ nói, đôi khi cháu có cảm tưởng rằng mình quyết định hầu hết các vấn đề trong cảnh mò mẫm vậy. Mọi người cùng cười ồ lên vì trưởng đoàn nhận xét, cậu là người biết cười vào sai lầm của mình, đó là điều rất tốt. Khi chúng ta biết cách nhìn nhận các quyết định của mình trong quá khứ với một tinh thần cầu tiến, chúng ta sẽ học hỏi nhanh hơn và quyết định tốt hơn những lần trước. Ai đã từng nói câu, những người nào đi với tâm trạng thoải mái nhất thì sẽ đi được xa nhất ấy nhỉ? Chàng trai trẻ đoán, chắc là một nhà hiền triết phương Đông xa xưa nào đó. Hiro cười to, Còn Ingrid thì mỉm cười và gấp chuyện. Cậu đoán đúng rồi đấy, hầu hết các ý tưởng khôn ngoan mà chúng ta phát hiện ra đều không có gì mới. Con người đã khám phá ra chúng từ hàng ngàn năm nay, chúng ta thậm chí đều đã biết đến chúng. Chỉ có điều chúng ta quên không ứng dụng chúng mà thôi. Đó là lý do tại sao bọn cô vẫn thường xuyên tham gia vào các chuyến đi kiểu như thế này để tìm lại những nguyên tắc mà có thể ta đã vô tình lãng quên. Frank nhìn chàng trai bằng cái nhìn đầy ý nghĩa. Sao, bây giờ cậu còn có ý nghĩ là chuyến thám hiểm này chỉ dành cho những người mới bắt đầu như cậu nữa không? Chà, mà ta nhớ hôm trước cậu có nói với ta mục tiêu của cậu là phấn đấu trở thành giám đốc công ty và thậm chí là vị trí tổng giám đốc điều hành vào một ngày nào đó, đúng không? Nếu thế thì hãy nhớ rằng khi một vị tổng giám đốc điều hành sale tìm người để bổ nhiệm vào vị trí giám đốc công ty, ông ta sẽ không nói là tôi muốn một người hiểu rõ tường tận sản phẩm của công ty, mà ông ấy sẽ tìm kiếm người có những phẩm chất cần thiết. Những phẩm chất gì vậy ạ? Chàng trai hỏi ngay. Một sale thông minh sẽ tự hỏi mình liệu người này có phẩm chất phù hợp để đảm đương công việc không? Chàng trai thắc mắc. Tại sao người ta lại quan tâm nhiều đến phẩm chất chứ không phải là khả năng chuyên môn? Frank vốn là một sale, giải thích cho chàng trai. Bởi vì thường một người có những phẩm chất tốt sẽ có khả năng đưa ra những quyết định tốt hơn, đặc biệt là những người trung thực, có trực giác và tri giác tốt. Tại sao lại là ba phẩm chất đó chứ không phải là những phẩm chất nào khác ạ? Frank trả lời, trung thực bởi vì những người trung thực sẽ không tự lừa dối mình về hoàn cảnh hiện tại. Họ biết loại bỏ những điều rườm rà và tìm ra bản chất của vấn đề rất nhanh. Còn đối với những người có trực giác, họ sẽ biết tin vào trực giác của mình và không dựa dẫm hoàn toàn vào trực giác của người khác để đưa ra quyết định. Họ biết tin vào chính mình và hiểu rằng lãnh đạo có thể tin tưởng họ. Cuối cùng là khả năng tri giác. Nếu một người nào đó không có khả năng thấy rằng họ có thể đang vô tình phá hoại chính thành quả của mình, sớm hay muộn công ty của họ cũng sẽ phải trả giá cho điều đó. Khi ta may mắn tìm được ai đó có được những tính cách như vậy, thì ta có thể yên tâm mà thuê họ và trả lương cho họ thật hậu hĩnh, vì họ sẽ mang đến cho ta lợi nhuận gấp nhiều lần hơn thế. Chàng trai trẻ mỉm cười và nói rất hào hứng. Cháu nóng lòng muốn học đến phần câu hỏi riêng tư khóa. Cả nhóm lại cười rộ lên. Frank thôi không vòng vo nữa. Cậu hãy hỏi mình rằng khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Chàng trai không khỏi bất ngờ. Anh thầm nghĩ về những điều mà anh đã được nghe và nhận thấy mình sẽ còn phải suy nghĩ rất nhiều về điều này. Vị trưởng đoàn mỉm cười nói với anh, thôi, cứ trên tinh thần là như vậy đi. Còn giờ thì chúng ta dỡ liều trại và lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Thành thật với chính mình. Xế trưa, lúc mọi người đang nghỉ chân, chàng trai để ý thấy Angela Cuvero, cô bé xinh đẹp người Brazil đang cùng với cha cô, ông Santo Cuvero, một thương gia nổi tiếng, ngồi nghỉ bên con suối. Anh chào hai cha con và nói với cô gái, Angela này, tôi nhận thấy có khá nhiều người trong chuyến đi cứ luôn miệng hỏi thăm em. Vậy nếu không phiền em cho tôi biết lý do được chứ? Cô gái cười vang, có gì đâu, chẳng qua trong đợt thám hiểm lần đầu em tham gia năm rồi. Em rất ủ rũ vì quả thật lúc đó em đang gặp một số vấn đề sắc sối. Vậy là trong lần đi này họ cứ hỏi em là có dùng đến phương pháp đã học được năm ngoái không, mà sao đợt này trông em tươi tỉnh thế? Thế à? Em có dùng các phương pháp đó không? Chàng trai tò mò. Có nè, và những phương pháp đó đã phát huy tác dụng. Cô gái vừa nói vừa cười. Em không chỉ dùng nó một lần để giải quyết các vấn đề của năm ngoái, mà còn trong rất nhiều trường hợp khác nữa. Thế năm ngoái em gặp chuyện gì vậy? Cô gái tỏ ra người lớn. anh không cần phải biết đâu, chuyện cũ ấy mà. Quả là cô gái không còn cường điệu hóa các khó khăn của mình để tạo ra sự chú ý như trước đây nữa. Bây giờ, cô lại thích đi tìm những câu trả lời hơn. Chàng trai thừa nhận, anh hiểu ý em là gì khi em nói gặp rắc rối. Anh chưa kể điều này với ai, nhưng quả thực là hiện tại, anh cũng có một số vấn đề bế tắc trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng. Tiếc là có vẻ như anh không thể làm được gì nhiều để cải thiện tình hình. Anh đang lừa dối ai thế? Cô gái bất ngờ hỏi. Chàng trai ngẩng người ra không hiểu. Anh không biết phải nói như thế nào nữa. Thế anh như thế, cô gái không kìm được tiếng cười. Ha ha, em đã chờ đợi gần một năm nay để có thể nói câu này với một ai đó. Năm ngoái, mọi người cũng nói với em như thế. Chàng trai chưa hiểu ý cô nên vội vàng thanh minh. Anh có định dối lừa ai đâu? Cô gái làm ra vẻ nghi ngờ. Thật thế sao? Chàng trai biết là cô gái nghĩ anh đang tự bi kịch hóa vấn đề của mình. Anh thấy hơi khó chịu. Anh lại hỏi, sao em lại nghĩ thế? Em đã từng đến đây. Angela trả lời, chính vì thế em nhận thấy rằng lý do khiến phần lớn chúng ta gặp rắc rối bởi vì chúng ta thường tự đánh lừa bản thân. Thế năm ngoái, có chuyện gì xảy ra thế? Trong chuyến đi năm ngoái, mọi người nói với em nhiều điều lắm, nào là sự thật, rồi thực tế, rồi thực tâm và sự trung thực. Nhưng những khái niệm đó lúc đầu chỉ làm cho em rối thêm. Về sau thì nhờ có mọi người giúp đỡ nên em cũng dần hiểu ra được nhiều điều. Anh cũng mong sao mình có thể hiểu được những khái niệm đó. Chàng trai thành thật. Thực ra thì áp dụng những điều em đã học cũng tương đối đơn giản và nó giúp ích cho em rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Thực tế là bất cứ điều gì đang thực sự diễn ra, sự thật là để diễn tả thực tại của bản thân và của người khác, còn thực tâm là thành thật với bản thân và cuối cùng trung thực là thành thật với người khác. Giờ thì em có thể kết nối được với tất cả các khái niệm này với nhau bằng cách nhìn nhận thẳng thắn điều em thực sự nghĩ và làm, rồi sau đó em xem xét những việc đang xảy ra với em. Cuối cùng, em suy nghĩ thấu đáo về các lựa chọn của mình và lường trước mọi điều có thể xảy ra trước khi em quyết định một vấn đề. Phương pháp này giúp em không tự huyễn hoặc bản thân hay lừa dối người khác. Và giờ thì mọi thứ trở nên tốt hơn đối với em. Rồi cô hồn nhiên cười to, thật đáng ngạc nhiên, mọi việc tự nhiên trở nên dễ dàng hơn với em, cứ như là ngẫu nhiên ấy. Vẻ hào hứng của cô khiến chàng trai cảm thấy vui lây. Vậy bằng cách nào em có thể đạt thành thật với bản thân mình? Năm ngoái, mọi người trong đoàn khuyến khích em áp dụng phần câu hỏi riêng tư trong phương pháp có hoặc không. Khi quyết định như thế này, mình có thành thật với bản thân mình không? Có tin vào trực giác của mình không? Và liệu mình có xứng đáng nhận những kết quả tốt hơn nữa không? Nói thật, hồi đó em cũng chẳng nghĩ rằng mấy câu hỏi này lại có thể giúp em giải quyết các rắc rối. Nhưng mọi người vẫn nhiệt tình khuyến khích rằng em chỉ cần hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đó giống như là học thuộc lòng vậy. Chàng trai ngẫm nghĩ về điều cô gái trẻ vừa nói. Cuối cùng, cô gái tiếp tục câu chuyện. Mọi người đều bảo với em là hầu hết chúng ta đều lảng tránh sự thật với bản thân. Những người lớn tuổi thì cảm thấy tiếc vì họ đã tự lừa dối, huyễn hoặc bản thân quá nhiều. Khi họ nhận ra được điều đó thì đã muộn. Chắc họ làm em ngạc nhiên lắm hả? Chàng trai hỏi. Đúng thế. Vì thế, mỗi lần em gặp rắc rối, người lớn thường khuyên em, hãy thôi, đừng lừa dối bản thân, hãy nhìn đúng bản chất của vấn đề. Chính vì thế, em nghĩ rằng người lớn luôn thành thật với bản thân họ. Cuối cùng, khi nghe chính họ nói ra điều đó, em rất ngạc nhiên. Có thể họ muốn em tránh những sai lầm mà họ đã mắc phải. Em cũng nghĩ thế. Dường như rất nhiều người trong chúng ta sợ sự thật. Có thể chúng ta cho rằng nếu chúng ta che giấu sự thật, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn hay ít ra là cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế thì điều đó lại không làm cho chúng ta cảm thấy yên tâm hơn, đúng không? Tất nhiên là thế. Cô gái trẻ gật đầu đồng tình. Thậm chí khi chúng ta che giấu sự thật, chúng ta lại càng cảm thấy bất an hơn. Nói đến đây thì cô gái nhìn thẳng vào anh và đặt một câu hỏi khiến anh phải giật mình. Chà, em đoán là vì một lý do nào đó, dường như anh cũng đang sợ sự thật, đúng không? Em chỉ giỏi đóng mò thôi, chồng anh chống chế. Em nói với anh rồi mà, Angela cười to. Lúc trước em cũng giống như anh vậy, mỗi khi ai đó cố nói cho em sự thật, em nổi khùng lên và không hề muốn nghe một tí nào, nhất là khi bố mẹ em khuyên bảo thì... Lúc đó em có cảm giác như mình đang bị cái gì đó đe dọa, nên lúc nào cũng sẵn sàng xù lông khi bị đụng chạm. Nhưng bây giờ em nhận thấy rằng sự giận dữ chỉ chứng tỏ một điều là mình đang sợ hãi mà thôi. Rồi cô nói tiếp, ngày trước em không hiểu được rằng thành thật với bản thân lại giúp ích cho mình nhiều đến thế. Em nghĩ là em phải làm theo bổn phận mà thôi. Và chúng ta thì chẳng ai lại hào hứng làm những điều vì trách nhiệm cả. Chúng ta chỉ thích làm điều chúng ta muốn thôi, đúng không? Đúng thế, cô gái trẻ đáp lại. Rồi em bắt đầu nghĩ lại những mong ước thầm kín của mình và tự hỏi, mình có muốn tất cả bạn bè và gia đình biết được những điều này không? Tình cờ nghe thấy hai người đang bàn luận, những người khác cũng tham gia vào câu chuyện. Chàng trai trẻ thú nhận, đúng là không phải lúc nào cháu cũng thành thật với mọi người xung quanh, thậm chí là ngay cả với nhiều người trong gia đình. Ingrid nhận xét, tôi nhận ra một điều là khi mình đã thành thật với bản thân mình thì dễ dàng thành thật với người khác hơn. Nhưng làm cách nào mà cô nhận diện được đâu là sự thật? Nhiều lúc mọi thứ dường như đều lẫn lộn. Đối với cô thì cách nhanh nhất để nhận thấy sự thật là nhìn thẳng vào những ảo tưởng của mình, tức là điều không có thật, nhưng cô lại muốn tin đó là có thật. Cô tin thế chỉ vì cho rằng nó sẽ làm cô thoải mái và yên tâm hơn. Sự ảo tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ hơn sự thật. Chính vì thế mà chúng ta dễ bị cuốn vào nó. Nhưng một khi cô nhìn thẳng vào ảo tưởng và nhìn vào mặt đối lập của nó, cô nhận ra ngay được sự thật. Hiro giải thích thêm, cũng giống như việc con người trước đây đã từng tin rằng trái đất của chúng ta là hình phẳng. Trên thực tế thì trái đất hình cầu, bất kể người ta nghĩ gì đi nữa. Cho dù chúng ta cố nghĩ nó hình phẳng thì cũng không thể nào biến nó từ hình cầu sang hình phẳng được. Có nghĩa là, chàng trai nói, việc tin vào ảo tưởng không thể khiến cho ảo tưởng thành sự thật được. Và tin vào điều ảo tưởng của riêng mình sẽ khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. Rồi như hiểu ra tất cả, chàng trai kết luận, vậy thì điều căn bản để có thể quyết định một cách sáng suốt hơn là mình phải nhìn vào sự thật và thành thật với bản thân mình. Mọi người đều mỉm cười, một số khác vỗ tay tán dương, còn cô bé Angela thì cười tít cả mắt. Chàng trai hơi bối rối, nhưng rồi anh lại mỉm cười và tiếp tục. Cháu đã được nghe trưởng đoàn nói rằng các quyết định không sáng suốt đều do chúng ta có ảo tưởng. Cháu phải thừa nhận là khi xem lại các quyết định kém cỏi của mình, cháu đã nhiều lần tự lừa dối, huyễn hoặc mình. Nhưng làm thế nào để có thể nhận ra được ảo tưởng của mình? Chàng thắc mắc. Ingrid trả lời, sao cháu không thử hỏi những người thân của mình đấy? Ừ nhỉ? Đúng là người ngoài bao giờ cũng dễ nhìn ra sai lầm hơn người trong cuộc, chàng trai thừa nhận. Đó là sự thật. Cũng như cháu có thể dễ dàng nhận ra được sai lầm của người khác hơn là của mình. Cho nên khi cháu đang bế tắc, theo cháu thì cháu nên tìm đến ai? Những người quan tâm đến cháu. Chính xác. Rồi Ingrid kể, năm ngoái sau chuyến đi, cô về nhà và tâm sự với mọi người về rắc rối của mình. Tất cả họ, dù mỗi người nói một cách, nhưng đều chỉ cho cô cùng một sự thật. Khi nhận ra, cô đã thay đổi. Dù thấy chàng trai trẻ háo hức muốn biết sự thật đó là gì, nhưng Frank lại muốn thử thách chàng. Theo cậu, thì cái gì khiến con người ta cứ khư khư bám riết vào ảo tưởng của mình? Chàng trai đoán, cái tôi của chính mình chăng? Mọi người đều im lặng. Rồi đột nhiên, chàng trai cười một cách thích thú. Anh vừa nhận ra phong cách của họ khi họ im lặng. Không nói gì, tức là họ đang tạo cơ hội cho anh ngẫm nghĩ. Như hiểu ra, chàng trai nói dứt khoát. Chính cái tôi quá cao làm chúng ta cứ bám riết vào ảo tưởng. Tốt lắm, Frank nói. Khi biết rằng chính cái tôi che khuất sự thật, thì cậu sẽ làm cách gì để nhìn ra sự thật? Tạm thời gạt bỏ cái tôi sang một bên và hỏi ý kiến người khác. Tốt thôi, nhưng cậu phải làm thế nào để biết điều người ta nói cho cậu là đúng? Trước tiên, cháu sẽ lắng nghe họ một cách chân thành. Tiếp theo, cháu sẽ ngẫm nghĩ xem điều họ nói có giống với những gì mình nghĩ không. Và cuối cùng, cháu sẽ xem xét liệu sự sáng suốt và khách quan của họ có giúp cháu nhìn ra sự thật không. Frank gật đầu. Nếu cậu làm được như thế, thì sẽ rất tốt đấy. Muốn rõ ràng hơn nữa, chàng trai đề nghị, mọi người có thể kể cho cháu nghe một ví dụ được không ạ? Cháu muốn nghe ví dụ về người Mỹ hay người Âu nào? Ingrid hỏi. Người Mỹ đi ạ. Được rồi. Có một nhà sản xuất máy photocopy thuộc loại hàng đầu ở Mỹ đã từng sản xuất ra những chiếc máy photo tốt nhất. Các ông chủ ở đây rất tự hào về sản phẩm của mình. Thế nên, trong nhiều năm, họ cứ đinh ninh rằng hiện tại không có hãng sản xuất nào có thể địch lại sản phẩm của họ. Họ dường như đang ngủ quên trên chiến thắng, trong khi thị phần của họ ngày càng bị thu hẹp lại. Vị tổng giám đốc điều hành khôn ngoan của công ty đó đã quyết tìm ra nguyên nhân. Ông giao cho các kỹ sư của mình cùng kiểm tra và so sánh với các loại máy photo của đối thủ. Họ phát hiện ra là đối thủ cạnh tranh của họ đã sản xuất ra những chiếc máy có chất lượng cao hơn mà giá thành lại rẻ hơn. Vậy công ty đó đã làm gì? Khi nhận ra sự thật này, họ bắt đầu tập trung vào nghiên cứu cải tiến lại sản phẩm. Cuối cùng, những nỗ lực của họ đã được đền bù xứng đáng. À, cháu nhớ ra rồi, công ty đó đã từng được nhận giải thưởng Babbage dành cho sản phẩm tốt nhất, đúng không ạ? Đúng thế, Ingrid trả lời. Và điều quan trọng hơn là sản phẩm của họ lại bán chạy và họ giành lại được thị phần. Công ty trở nên vững mạnh hơn. Còn nhân viên thì cảm thấy yên tâm hơn về công việc và thu nhập của mình. Cháu thấy đấy, thử thách của chúng ta là tìm ra sự thật. Một khi chúng ta tìm ra sự thật, chúng ta sẽ dễ dàng tìm hướng giải quyết hơn. Frank nói thêm vào, thực tế càng rõ ràng thì chúng ta càng có khuynh hướng suy nghĩ đúng và nhờ thế có được những quyết định đúng hơn. Bây giờ mọi người có thể kể cho cháu nghe một ví dụ về cuộc sống hàng ngày được không ạ? Ông Santo Cuvero, bố của Angela, trả lời anh. Được thôi, nhưng có thể cậu sẽ không thích chuyện này lắm. Vì nó nói về người Mỹ các cậu. Trong thập niên 80, rất nhiều người Mỹ cảm thấy lạc quan về đất nước họ, về chính họ và về nền kinh tế của họ. Và để trả giá cho cái cảm giác giàu có đó, họ dần dần lấn sâu vào các khoản nợ và phải bán đi nhiều tài sản có giá trị. Nó chẳng khác gì việc chúng ta đốt nhà để giữ cho mình được ấm vậy. Trước khi người Mỹ kịp nhận ra điều này, ông Cuvero tiếp tục, thì họ đã bán công ty và bất động sản cho nhiều người nước ngoài khác. Cuối cùng, họ đã để mất phần lớn tài sản của mình vào tay người khác. Chàng trai thắc mắc, làm sao mà người ta lại có thể lạc quan thực hiện những việc tệ hại như thế cơ chứ? Sau cuộc thoái hóa kinh tế, để giúp cho người dân cảm thấy dễ chịu, các nhà lãnh đạo đã tuyên truyền ý tưởng về một quốc gia thịnh vượng. Còn người dân thì muốn tin vào sự ảo tưởng và cuối cùng là họ hành động như thế. Tuy nhiên, sự thật lúc đó là người Mỹ đang tự biến mình từ một quốc gia cho vay nợ lớn nhất trở thành con nợ lớn nhất. Điều đáng ngạc nhiên là sự việc này diễn ra trong gần một thập kỷ. Điều này không chỉ xảy ra ở Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng rơi vào trường hợp tương tự. Chàng trai trẻ cũng nói lên nhận xét của mình về các khó khăn tài chính ở Mỹ thời gian đó. Cháu đã đọc được đâu đó rằng khi chúng ta phát hiện ra vấn đề mà mình đang phải đối mặt, chúng ta không tìm cách xử lý nó ngay lập tức, thì chúng ta sẽ phải tốn kém gấp nhiều lần để xử lý nó sau này. Thế nên, cháu có thể hiểu được rằng chờ đợi 10 năm để đối diện với sự thật sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Lý do gì khiến họ trì hoãn quyết định của mình như vậy chứ? Một người Mỹ trong đoàn thám hiểm trả lời, họ chúng ta có thể không muốn nhìn thấy điều này, nhưng chúng ta là công chúng. Chúng ta lựa chọn nhìn thấy ảo tưởng, các nhà lãnh đạo đã giúp chúng ta thực hiện mong ước đó của mình. Chúng ta là người dân và chúng ta bầu ra các vị đại biểu cho mình. Mỗi người, chúng ta đều cần phải sớm học cách để đưa ra quyết định tốt hơn. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải trả giá. Chúng ta không thể ngồi chờ các nhà lãnh đạo của chúng ta được. Và thời gian cũng là một yếu tố then chốt, Frank kết luận. Đúng thế, việc chúng ta quyết định khi nào cũng quan trọng như việc chúng ta quyết định cái gì. Nhất là trong thời đại ngày nay, tất cả chúng ta đều cần phải ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn. Có ai đó nói, khi chúng ta sống trong ảo tưởng, chúng ta cũng giống như con đà điểu vùi đầu trong cát vậy. Chúng ta tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại, không nhìn vào sự thật, thì sự thật sẽ ngay lập tức biến mất. Lúc đó, cô gái trẻ Angela lấy trong túi áo mình ra một mảnh giấy nhỏ và đưa cho chàng trai. Năm ngoái, em được một người chỉ cho điều này và nhờ thế, em nhớ bài học này mãi. Chàng trai đọc những dòng chữ được ghi trên giấy. Càng nhanh chóng nhìn ra sự thật của vấn đề, bạn càng sớm tìm được cho mình một quyết định sáng suốt. Chàng trai trả lại mảnh giấy cho Angela rồi mở cuốn sổ của mình ra ghi lại. Càng lúc, anh càng nhận thức rõ vai trò của phương pháp có hoặc không này. Bài học anh mới được học giúp anh tìm ra sự thật và bản chất của sự việc. Một người trong đoàn lên tiếng, câu hỏi mà chúng ta phải tự vấn mình là thái độ của chúng ta trước thực tế của sự việc như thế nào? Chúng ta đang đối diện hay chạy trốn nó? Frank tiếp tục, chúng ta nên đối diện với thực tế của mình, dù nó có làm chúng ta cảm thấy khó chịu và dù cho ta có muốn điều đó hay không. Điểm mấu chốt để có được những quyết định tốt hơn là chúng ta phải hành động dựa trên thực tế và sự thật. Vì nếu không làm thế, sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chàng trai lên tiếng, có ý tưởng như thế thì trong cuốn sách của Buckminster Fuller, thành thật với bản thân là một yếu tố không thể thiếu để đi tới thành công. Khi nói tới đây thì anh chợt nghĩ đến bản thân mình, lại có một bài học mới cần phải biết ứng dụng, đó là phải tìm hiểu bản chất thực của vấn đề và dựa vào đó để suy nghĩ và hành động. Trước đây, hiếm khi nào anh làm như thế. Mọi người ngừng cuộc nói chuyện. Lúc này chàng trai bắt đầu tìm những câu hỏi mà anh nghĩ có thể giúp anh tìm ra sự thật của vấn đề. Và anh nghĩ, cứ mỗi lần gặp phải vấn đề gì, anh cũng sẽ phải tự hỏi mình những câu hỏi ấy. Chắc chắn nhờ thế mà sự việc trở nên sáng tỏ hơn. Mọi người dành cả buổi sáng thứ bảy còn lại để đi dạo và ngắm cảnh núi rừng. Riêng chàng trai trẻ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Anh ngồi một mình ôn lại những bài học đã qua. Thành thật với bản thân, tin vào ảo tưởng sẽ khiến cho bạn có những quyết định sai lầm. Để có được những quyết định sáng suốt, bạn phải biết nhận ra sự thật. Càng sớm nhận ra sự thật, bạn càng sớm có quyết định đúng đắn, và để có thể nhận ra sự thật, hãy thật sự tìm kiếm nó. Để tìm ra sự thật, bạn hãy biết nhìn thẳng vào những ảo tưởng của mình. Sự thật chính là sự đối lập của ảo tưởng. Chúng ta ai cũng nhận ra khuyết điểm của người khác dễ dàng hơn nhận ra khuyết điểm của bản thân. Chính vì thế, hãy cố gắng quên đi cái tôi của mình và thường xuyên hỏi ý kiến của những người tin cậy. Từ những ý kiến của họ, bạn có thể rút ra những bài học quý giá cho mình. Những điều bạn cần tự hỏi, bạn có biết học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ hay không? Bạn có ý thức được những gì đang thực sự diễn ra xung quanh mình hay không? Và cả những gì đang diễn ra bên trong chính bản thân bạn, bạn có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không? Hãy để trái tim bạn trả lời những câu hỏi này. Khi quyết định, bạn có thành thật với bản thân không? Bạn có tin vào trực giác của mình không? Và liệu bạn có tin là sẽ nhận được những kết quả tốt hơn không? Tin vào trực giác của bản thân. Vào bữa ăn trưa, chàng trai lại có một cuộc trò chuyện khá thú vị với một thành viên khác trong đoàn, anh Peter Gordon. Tuy còn khá trẻ, nhưng Peter lại là một nhà xây dựng chiến lược quảng cáo rất tài ba. Qua vẻ ngoài chững chạc và trầm tĩnh, ai cũng có thể đoán được là anh là một người sâu sắc. Khi nhìn thấy chàng trai đang tiến về phía mình, Peter nở một nụ cười chào đón. Chắc cậu cũng như mọi người ở đây tham gia chuyến đi này để khám phá về những quyết định của bản thân. Cậu đã dùng đến sơ đồ chưa vậy? Rồi, mình đang sử dụng nó và mình đã biết qua câu hỏi dành cho lý trí và phần đầu của câu hỏi dành cho bản thân. Im lặng một chút, Peter lại hỏi anh, vậy còn câu hỏi, mình có đang lắng nghe và tin vào những gì trực giác mình mách bảo không? Cậu có thấy nó có tác dụng gì với cậu không? Chàng trai liền nghĩ về những quyết định của mình và cảm giác của anh với những quyết định đó. Peter khuyên anh, có thể cậu sẽ hiểu được cảm giác của mình hơn khi biết hỏi bản thân rằng mình cảm thấy thế nào về cách mình quyết định vấn đề. Chàng trai chưa từng nghĩ nhiều đến khía cạnh mà Peter vừa đề cập đến. Mình nghĩ gì về cách suy nghĩ và quyết định của mình ư? Và cả về những quyết định mà mình đã thực hiện nữa. Cảm giác như thế nào nhỉ? Chàng trai không khỏi phân vân, nên anh hỏi lại Peter, ý cậu là sao? Cảm giác của mình về cách suy nghĩ và quyết định của mình à? Cảm giác như thế nào chứ? Lúc phải quyết định một điều gì đó, cậu cảm thấy ra sao? Bình thản, lo lắng, tự tin hay không biết phải làm gì, mệt mỏi hay rất hào hứng? Trong bất cứ trường hợp nào, khi quyết định làm một việc gì đó mà cậu cảm thấy không ổn, thì đó chính là dấu hiệu bảo cậu phải đi tìm một hướng giải quyết khác tốt hơn hướng đi hiện tại. Hãy thử hỏi bản thân mình, do đâu mà cậu lại quyết định làm như vậy? Theo ý kiến của người khác hay theo cảm nhận trực giác của cậu? Mà như thế cũng chưa đủ, cậu còn phải tự hỏi rằng liệu có cách giải quyết nào giúp cậu có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn hay không? Mình không chắc là mình hiểu khái niệm trực giác, chưa kể đến cái khái niệm tĩnh lặng kia. Thôi, cứ bắt đầu với cảm nhận trực giác trước đã, rồi qua đó cậu sẽ hiểu được cái gọi là tĩnh lặng. Cảm nhận trực giác của mỗi người chính là những kiến thức nằm sâu trong tiềm thức của họ. Nó được xây dựng dựa vào những kinh nghiệm cá nhân. Chính nó sẽ lên tiếng mách bảo điều nào là đúng với cậu, điều nào cậu chấp nhận được, điều nào không. Nó cũng điều khiển cả cách cảm nhận của cậu trước một vấn đề nữa. Theo cậu thì thế nào là một cảm nhận trực giác đúng? Khi cậu phải đi đến một quyết định cụ thể nào đó, chẳng hạn với quyết định cậu đang có bây giờ, thì cậu cảm thấy như thế nào? Cậu có cảm thấy căng thẳng với quyết định đó không? Hay là hoàn toàn thấy yên tâm? Ý chí của cậu có muốn nỗ lực thực hiện cho bằng được quyết định đó, hay là cậu muốn bỏ quách nó sang một bên? Nói cho ngắn gọn, cậu cảm thấy thế nào khi phải thực hiện quyết định đó? Và cái cảm giác đó nói cho cậu điều gì về kết quả mà cậu có thể đạt được nếu cậu thực hiện quyết định đó? Chà, mình sợ rằng trực giác của mình về những khía cạnh đó không tốt lắm, nhất là trong việc dự đoán kết quả của sự việc thì mình chào thua. Nhiều lúc khả năng của cậu tốt hơn thế nhiều đấy chứ. Chỉ có điều cậu chưa nhận ra đó thôi. Vì thế, cậu nên chú ý đến việc phát triển khả năng cảm nhận qua trực giác của mình. Rất hữu ích đấy. Lúc đầu thì hơi mất thời gian để rèn luyện, nhưng về sau thì cậu sẽ không cảm thấy là phí công đâu. Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Cậu có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại những quyết định trong quá khứ của mình. Peter đưa ra ý kiến, cậu có nhớ cảm giác của cậu như thế nào với những quyết định đó không? Rồi sự việc đã như thế nào sau khi cậu thực hiện được những quyết định đó? Sau khi đã biết rõ mình quyết định làm gì và hiểu rõ cảm giác của mình lúc đó rồi, cậu hãy xem lại mối quan hệ giữa chúng với nhau. Chúng có liên quan và ảnh hưởng đến nhau như thế nào? Chỉ bằng sự phân tích, cậu mới rút ra được bài học cho mình về việc dùng trực giác để hình dung ra cũng như dự đoán trước kết quả của sự việc. Giả sử như có lần nào đó cậu cảm thấy là mình đang phải chịu đựng với quyết định của mình, thì kết cục của quyết định đó là như thế nào? Có có tốt hay không? Thường thì chẳng mấy tốt đẹp, chàng trai vừa trả lời vừa nhớ lại những lần như thế. Tôi cũng vậy đấy, cứ khi nào tôi cảm thấy không an tâm với những quyết định của mình thì y như rằng sự việc sau đó sẽ trở nên tệ hại. Thế cho nên, điểm mấu chốt của việc sử dụng trực giác vào quá trình quyết định của cậu là phải biết được cảm giác của cậu ra sao với quyết định đó. Nếu như cậu có cảm giác mình sẽ cố đi đến cùng với quyết định này, thì tự nhiên cậu sẽ cố gắng thực hiện nó. Còn không, khi đã quyết định rồi mà cứ cảm thấy bất an hay bực mình thì cuối cùng người khổ sở nhất chính là cậu đấy. Tuy nhiên, cũng có những lúc cậu chưa biết phải làm gì và cậu vẫn đang tự hỏi mình, nhưng lòng cậu lại đang thấy hết sức thoải mái, thì có nghĩa là cậu đang đi đúng hướng đấy. Và mình tin rằng kết quả của những quyết định như thế sẽ không làm cậu thất vọng. Lắng nghe những gì Peter nói, chàng trai nhìn lại những quyết định trước đây của mình. Quả thật, những điều đó có phần nào đúng với anh. Cậu nói không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ làm sao chúng ta tránh được những cảm giác lo lắng bất an trong mỗi lần quyết định. Ừ, đó cũng là một vấn đề. Trước đây, mình cũng từng là người rất hay lo lắng về những quyết định của mình, vì không biết chúng sẽ đưa mình đi tới đâu. Còn với những quyết định trong công việc, thì mình lại hay sợ là nó sẽ không được suôn sẻ. Chỉ đến khi mình học được cách phát triển trực giác của mình và tin vào nó. Cậu làm thế nào vậy? Đầu tiên, phải biết tin vào mình cái đã. Chúng ta phải biết xem những cảm giác của bản thân như là một người thầy và luôn tôn trọng chúng. Vì nhờ chúng mà chúng ta sẽ tiếp xúc được với sự khôn ngoan ẩn chứa bên trong chúng ta. Người ta có nhiều cách đối xử với những cảm giác của mình. Người thì lơ đi, nhiều người thì cố gắng điều chỉnh nó. Còn mình chọn cách lắng nghe và tin vào những cảm giác đó. Giống như Einstein cũng đã từng nói, trực giác là một phần rất quan trọng trong con người, phải không? Đúng thế, và trực giác không chỉ là những cảm nhận của cậu về những suy nghĩ và quyết định của cậu không đâu. Nó còn bao gồm cả những cảm nhận của cậu về cách để đi đến quyết định của cậu nữa. Nhưng thường thì mình hay cảm thấy lo lắng vì những vấn đề mà mình gặp phải rất rắc rối. Hay là cậu tự dựng lên rắc rối. Cũng có thể là cậu đã quá tự đề cao mình. Một lòng tự trọng đúng mức sẽ giúp chúng ta trở nên tự tin vào bản thân. Nhưng khi lòng tự trọng quá lớn, nó sẽ bị coi là tự cao đấy. Rồi chính vì thế mà ta có khuynh hướng quá cẩn trọng và luôn đặt bản thân mình vào vị trí trọng tâm trong mỗi lần quyết định. Thậm chí trái đất của chúng ta cũng không phải là trọng tâm trong dải ngân hà kia mà. Và quyết định của cậu cũng vậy, nó không chỉ tập trung vào mỗi mình cậu. Vậy đấy, mỗi khi chúng ta nhìn vấn đề theo chủ ý cá nhân và chỉ để ý đến cái tôi của mình thì chúng ta đang làm cho vấn đề trở nên rắc rối. Bản thân vấn đề có thể là rất phức tạp, nhưng người làm cho nó trở nên rắc rối lại chính là chúng ta. Có cái gì khác nhau ở đây? Thế nào là rắc rối phức tạp? Một vấn đề phức tạp là một vấn đề có nhiều khía cạnh cần phải được quan tâm đến. Thậm chí, những khía cạnh đó có thể chồng chéo lên nhau. Nhưng còn rắc rối, đó là tình trạng mà cậu không thể phân biệt được các khía cạnh khác nhau của một vấn đề. Cho nên, nếu cậu cứ nhìn vào vấn đề của mình và kêu lên là nó rắc rối quá, thì cậu rất dễ dàng bị mất phương hướng. Cách tốt nhất là cậu hãy đánh giá đó chỉ là một vấn đề phức tạp mà thôi. Vì thế, cậu sẽ có kiên nhẫn và bình tĩnh ngồi lại để phân tích các khía cạnh của vấn đề đó. Cậu sẽ dần tìm ra được một vài hướng giải quyết cho từng khía cạnh. Cũng khá đơn giản thôi, vì sự việc đã được chia nhỏ ra rồi. Kết hợp các giải pháp lại với nhau sẽ có được một giải pháp chung cho sự việc phức tạp của mình. Ngừng một chút, Peter tiếp tục. Thử đi sâu vào cảm giác lo lắng và sợ hãi của chúng ta xem sao. Nó cũng là một kiểu cảm giác rắc rối đấy. cậu cứ thử chia cảm giác đó ra thành nhiều phần khác nhau. Dĩ nhiên là chỉ tương đối thôi. Ví dụ như cậu thử nêu lên vài điều làm cậu sợ xem. À, mình rất sợ đi máy bay. Ừ, bây giờ thử chia nó ra xem sao nhé. Cậu sợ đi máy bay hay cậu sợ máy bay gặp tai nạn? Chàng trai bật cười. Ha ha, chắc là sợ máy bay đâm sầm vào núi khi đang bay chẳng hạn. Dĩ nhiên rồi, và nỗi sợ hãi đó có phải là do chúng ta quá lo lắng cho chuyện sẽ xảy ra trong tương lai không? Chúng ta không sợ phải đứng trên những vách đá trông trên, mà thực ra chúng ta lo mình sẽ bị trượt chân và té rơi xuống vách núi. Ví dụ này làm cho cả hai chàng trai bật cười. Peter nói, lúc mà chúng ta có can đảm nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình rồi tự cười mình, chính là lúc chúng ta đang trở nên mạnh mẽ. Bây giờ cậu hãy nhìn lại những quyết định xuất phát từ nỗi sợ hay sự lo lắng của mình xem sao. Có những quyết định xuất phát từ sự bất an, giận dữ. Có phải tất cả chúng đều xuất phát từ nỗi sợ của chúng ta hay không? Để cho bạn của mình có thời gian suy nghĩ, Peter im lặng và đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh chung quanh. Chàng trai một lần nữa lại suy nghĩ về những quyết định của mình. Đã có không ít lần anh có những quyết định dựa trên nỗi sợ. Peter lại vang giọng lên. Vậy những quyết định do sợ hãi của cậu đã dẫn cậu đi đến đâu? Chàng trai lắc đầu thất vọng, ý bảo rằng những quyết định đó chẳng dẫn anh đi tới đâu cả. Cậu không phải là người duy nhất gặp phải vấn đề này đâu. Nhìn đâu đó ở nơi làm việc hoặc xung quanh cuộc sống của cậu thử xem. Mình tin là cậu cũng sẽ thấy được là có những người cũng đang vò đầu khổ sở vì những quyết định dựa trên sự sợ hãi của mình. Và hầu như sau đó, ai cũng phải hối hận cả. Ừ, cũng như anh bạn thân nhất của mình, chàng trai nói, cậu ấy cưới vợ nhưng lại không dám chắc là mình có yêu vợ hay không. Lý do bọn mình lấy vợ chỉ vì cậu ấy sợ nếu không làm như thế thì sẽ mất cô bạn gái. Rồi có thể là cậu ấy sẽ không gặp được người nào khác tốt hơn cô bạn này nữa. Kết quả của cuộc hôn nhân đó như thế nào? Cuối cùng thì hai người phải chia tay. Nghe buồn quá nhỉ? Nhưng đó là những kết quả có thể đoán trước được xuất phát từ những quyết định sai lầm của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào loại bỏ được nỗi sợ rồi. Thế nhưng có một hướng giải quyết tốt hơn, đó là đừng bao giờ hành động dựa trên nỗi lo lắng và sợ hãi. Chúng ta có thể hạn chế được những sai lầm của mình khi biết dừng lại và tự hỏi mình sẽ phản ứng như thế nào nếu như không có nỗi sợ này, và hãy hành động theo đúng như thế. Trong chuyện của cậu sẽ như thế nào nếu cậu không hành động dựa trên nỗi sợ là sẽ không tìm được người nào tốt hơn cô bạn của cậu ta để cưới. Chắc là cậu ấy cũng phải chia tay với cô bạn gái và tìm được người khác hợp với mình hơn. Nhìn vào kết quả của cuộc hôn nhân vội vàng này, mình nghĩ rằng giá cậu ấy cứ hành động như không có gì phải sợ cả, thì cậu ấy sẽ sáng suốt hơn trong việc quyết định. Vấn đề là cậu ấy đã không nghĩ đến việc bỏ qua nỗi sợ của mình và hành động khác đi. Cậu ta không nghĩ đến đâu, Peter tán thầm. Chàng trai trẻ tự hỏi mình đang có vài quyết định xuất phát từ nỗi sợ. Phải thay đổi thôi. Mình sẽ làm như thế nào nhỉ nếu như không có những nỗi sợ đó? Những câu trả lời dần dần hiện rõ trong anh. Anh đã có được những quyết định rõ ràng và tốt hơn các quyết định cũ. Peter lại đưa ra một đề nghị với anh. Bây giờ cậu thử nghĩ đến những quyết định mà cậu cho là đúng đắn của mình trước kia xem. Chàng trai nghĩ về những quyết định đã giúp mình thành công trong quá khứ. Anh không giấu được sự hài lòng khi nghĩ đến chúng. Cậu có cảm thấy bất an hay hối hận gì không? Không. Lúc đó cũng như bây giờ, mình cũng không cảm thấy hối hận gì cả. Vậy rõ ràng là cảm giác của chúng ta lúc đó có ảnh hưởng đến những kết quả sau này, đúng không? Ừ, mình bắt đầu nhận ra điều đó rồi. Nói đến đây, anh liền lấy quyển sổ của mình và ghi vào đó. Hãy tin vào trực giác của bạn. Nó có thể mách bảo cho bạn được rất nhiều, ngay cả cách thức để bạn đạt được điều bạn muốn. Cậu có thể nói cho mình biết thêm về trực giác được không? Trực giác có nghĩa là được chỉ dẫn, từ gốc Latin nó có nghĩa là bảo vệ. Vậy là trực giác của chúng ta bảo vệ chúng ta bằng cách hướng dẫn cho chúng ta dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ của chính chúng ta. Ý nghĩa thật đấy. Thế còn về sự tĩnh lặng? Peter nhặt lấy một hòn đá dưới chân rồi đứng dậy, lấy đà ném nó ra xa, vượt qua cả mấy bờ đá liền. Anh hỏi chàng trai, khi quyết định, cậu dựa vào bản thân hay dựa vào một lời chỉ bảo thông thái nào đó? Thử đoán xem. Chàng trai trẻ nháy mắt đùa, cả hai đều bật cười vì họ đã biết quá rõ câu trả lời. Thực ra thì có một cách giúp chúng ta ra quyết định hiệu quả hơn là chỉ biết dựa vào bản thân đấy. Và cứ theo cách này thì chúng ta không còn phải đối mặt với những mâu thuẫn trong bản thân mình nữa. Chúng ta sẽ cảm thấy rất an tâm. Và nhờ thế, các quyết định của chúng ta trở nên có hiệu quả hơn. Khái niệm về sự tĩnh lặng chính là sự tự điều chỉnh bản thân của mỗi người dựa vào sơ đồ. Rất ít khi có người tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Nếu có, thì chỉ là khi họ đối diện với những quyết định thật quan trọng. Tĩnh lặng là một kiểu trực giác khác so với trực giác thông thường. Và có thể nó chỉ có ý nghĩa riêng với bản thân mỗi người mà thôi. Mình thường tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình khi mình bắt đầu im lặng và chờ đợi tiếng nói từ người thầy khôn ngoan bên trong mình. Và mình biết chắc rằng mình luôn luôn có thể tin vào người thầy đó, một người mà mình biết có một trí tuệ vượt ra ngoài những điều hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân mình. Chàng trai trẻ rất thích thú với khái niệm mới mẻ này, anh liền hỏi. Chà, vậy làm cách nào một người có thể nhận diện được người thầy đó nhỉ? Tùy, mỗi người sẽ có một cách riêng, cách của mình có khi không hợp với cậu, và mình tin là không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ có được một cách của mình. Nếu như nhận thức có nghĩa là sự chỉ dẫn, tức là những gì chúng ta học được từ chính bản thân mình qua kinh nghiệm và kiến thức, thì sự tĩnh lặng sẽ hướng chúng ta tới những cái khác, vượt xa và nằm ngoài bản thân chúng ta. Cách của mình là đặt câu hỏi với người thầy khôn ngoan bên trong mình, rồi sau đó im lặng và thật tĩnh tâm, để có thể nghe và cảm nhận được điều gì đang đến với mình bên trong mình. Chuyện này cũng giống như việc một người đang cầu nguyện hay thiền vậy, chàng trai tự nhủ. Cũng có nhiều người không làm vậy mà họ lại tìm đến thiên nhiên và hòa mình vào chúng để cho tâm hồn trở nên tĩnh lặng. Cách mà cậu suy nghĩ và tìm ra hướng đi cho mình có một ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cậu. Những lần phải quyết định một điều gì đó, mình cũng hay tự hỏi rằng mình đang quyết định dựa trên nỗi sợ hãi hay sự trầm tĩnh. Nghĩ đến sự trầm tĩnh, mình lại nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó, xuất phát từ gốc Hy Lạp, nghĩa là sức mạnh bên trong. Cũng giống như câu, tất cả nỗi sợ đều xuất phát từ sự từ bỏ sức mạnh bên trong, phải không? Hay lắm, đúng như vậy đấy. Có rất nhiều người hay thắc mắc rằng làm sao tôi luôn luôn có thể giữ được sự trầm tĩnh, nhất là khi phải làm việc trong một môi trường khá căng thẳng và nhiều áp lực như vậy. Đó là bởi vì trong mỗi lần phải quyết định điều gì đó, tôi luôn biết lắng nghe trực giác của mình và làm theo những gì mà nó chỉ bảo. Trong những vấn đề quan trọng như thế, tôi làm theo người thầy của mình. Vậy, cuối cùng, cậu sẽ làm gì? Cậu có định sử dụng trực giác và người thầy khôn ngoan của mình trong mỗi lần quyết định không? Nhưng mà thôi, cậu cứ làm theo cách của mình, tùy vào cậu hết mà. Peter xoay câu chuyện sang hướng khác. Thế cậu đã quen với cái gọi là tác động kép có trong con người của cậu chưa? Và cả cách mà chúng giúp cho cậu hiểu rõ vấn đề chưa? Thực ra thì chưa đâu, mình cũng chưa hiểu là nó hoạt động như thế nào nữa mà. Peter vui vẻ giải thích. Chúng ta suy nghĩ bằng cái đầu nhưng lại cảm giác bằng cơ thể. Trong đầu chúng ta có thể đang chứa đựng rất nhiều ý nghĩa mâu thuẫn, lẫn lộn, nhưng cơ thể cậu chỉ có thể cảm nhận được hoặc là ổn hoặc là không ổn mà thôi. Thế cho nên, mỗi khi cậu đang có rất nhiều ý nghĩ trái ngược nhau, và dù cậu đã cố gắng dùng lý trí và dùng cả những câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề, nhưng cậu vẫn chưa quyết định được gì, cậu vẫn phải nói có lẽ là. Thì cách tốt nhất lúc ấy, hãy dùng đến cảm giác bên cạnh những suy nghĩ. Peter không nói thêm gì nữa, hai người chìm trong im lặng, chàng trai cố gắng xác định lại những cảm giác đã có về cách ra quyết định của mình. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy và chào Peter. Anh không quên cảm ơn người bạn của mình vì Peter đã chia sẻ với anh những kinh nghiệm quý báu. Anh cũng không vội quay về chỗ những người khác đang rơm rã dùng bữa, mà thả bộ một mình theo một con đường nhỏ, hướng về phía thung lũng xa xa. Suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, rồi anh đưa mắt nhìn ra phía bờ thung lũng bên kia. Hình như ở đó, cây cối có vẻ rậm rạp hơn. Anh cố gắng phóng xa tầm mắt của mình hơn nữa để nhìn rõ phong cảnh ở phía đó. Những loài cây ở đó trông rất lạ và rất đẹp. Màu xanh sậm của cây cối khiến anh trầm tĩnh lại. Anh hít một hơi thật đầy khí trời và quyết định tạm gác những câu hỏi của mình sang một bên để có thể hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp của nó. Sau bữa ăn trưa, anh lại đồng hành cùng Peter tiếp tục cuộc khám phá thiên nhiên và khám phá những quyết định của mình. Họ đã đi một chặng khá dài trong im lặng. Đến xế trưa thì chàng trai tách ra đi một mình. Anh mỉm cười khi nhớ lại cái vẫy tay chào tạm biệt và câu chúc của Peter. Cậu ta quả là một người sâu sắc. Đi thêm một đoạn nữa thì anh cảm thấy thấm mệt. Tìm một thân cây đổ, anh leo lên đó nghỉ chân. Dĩ nhiên, anh cũng không quên lặp lại một thói quen của mình trong mỗi chặng nghỉ ngơi là ghi lại những điều mình học được. Trực giác có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Chính trực giác sẽ mách bảo cho bạn biết là bạn đúng hay sai trong quyết định của mình. Đừng bao giờ quyết định một việc gì khi chính bản thân bạn còn băn khoăn hay lo sợ, bởi những quyết định như vậy thường không mang lại kết quả tốt cho bạn. Trực giác không phải là tiếng nói bên trong duy nhất giúp bạn ra quyết định. Để sáng suốt và tự tin hơn, hãy lắng nghe tiếng nói từ sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn. Điều bạn cần tự hỏi khi quyết định: bạn đang cảm thấy thế nào, căng thẳng hay thanh thản, bối rối hay sáng suốt, mệt mỏi hay sôi nổi, định kiến hay khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi? Bạn cảm thấy tâm trạng mình có ổn không với quyết định này, cảm giác như thế nào, có giống với cảm giác mà bạn có được khi ngắm nhìn một đồ vật mà mình yêu thích, khi được ở bên người bạn thân, hay giống với tâm trạng bình yên của bạn mỗi khi đi dạo một mình? Nếu bạn cảm thấy lo lắng, hoài nghi, nghĩa là quyết định đó chưa phải là tốt nhất của bạn, bạn cần phải tìm ra một quyết định khác tốt hơn.